Dòng chảy kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, mùa mua sắm Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay có phần đặc biệt hơn. Khi kinh tế đã phục hồi sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường hàng hóa được dự báo sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hàng Việt Nam đang ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, phong phú về chủng loại, chất lượng mẫu mã được nâng lên. Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp đã triển khai giải pháp mở rộng sản xuất tiêu dùng trong nước như tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu. Và kinh nghiệm qua các năm cho thấy, bên cạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, việc chuẩn bị từ sớm các mặt hàng thiết yếu với lượng hàng dồi dào đã tạo hiệu ứng tích cực. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị chuyên đề bắt kịp xu hướng tiêu dùng hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết với những nội dung cụ thể. Sôi động thị trường hàng hóa Tết. Tăng cường kiểm soát hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm, kiểm soát chặt an toàn thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh liên kết chế biến sâu, nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường. Thưa quý vị, dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, nhiều nhóm hàng có sức mua đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão.
Những ngày qua tại siêu thị Copmark, Copextra, Copfood thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop, sức mua đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Khách hàng chủ yếu lựa chọn những sản phẩm Tết như là thịt lợn, thịt gà, gạo nếp, đậu xanh, nước ngọt hay các loại hạt khô. Dự đoán sức mua sẽ tiếp tục ở mức cao từ nay đến gần Tết. Sài Gòn Coop kỳ vọng doanh số có thể tăng trưởng hơn 20%. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc Sài Gòn Coop cho biết:
Từ giữa năm chúng tôi cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023. Thì với cái việc mà chuẩn bị hàng hóa với số lượng lớn, với những cái kho trải dài ở 3 điểm, một là ở Bình Dương, hai là Hậu Giang và ba là trung tâm phố miền Bắc. Chúng tôi đảm bảo được cái nguồn cung dự trữ để làm sao cung cấp hàng hóa đủ cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là bình ổn giá. Việc bình ổn giá này làm việc trực tiếp với lại các nhà cung cấp lớn cũng như các nhà cung cấp khác mà Sài Gòn Coop đã làm việc và cũng làm sao chia sẻ với người tiêu dùng về cái chi tiêu.
Thời điểm này, nhiều nhà cung cấp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hàng Tết nhằm giảm thiểu tối đa biến động giá, tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Theo Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan, doanh nghiệp cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thịt lợn tươi sống và các loại sản phẩm thịt chế biến, hiện nay chi phí đầu vào đã tăng hơn 25%, nhất là phí vận chuyển, phí logistics, nhưng Visan vẫn giữ giá bán ổn định trong dịp Tết. Tết năm nay, doanh nghiệp chuẩn bị hơn 2.000 tấn thịt lợn tươi sống và gần 4.000 tấn thịt chế biến, trị giá hơn 700 tỷ đồng. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản cho biết:
Chúng tôi thường xuyên soát xét, rà soát, giảm tất cả các khoản chi phí và song song đó, chúng tôi chấp nhận chia sẻ cái lợi nhuận của doanh nghiệp, chia sẻ cái khó khăn này đối với người tiêu dùng trong cái dịp Tết Quý Mão năm 2023.
Hiện nay, Sở Công Thương các địa phương cũng đã đôn đốc các doanh nghiệp bán lẻ phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp sản xuất, bà con nông dân, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, thực hiện nhiều chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng. Tại Đà Nẵng, các siêu thị, cửa hàng đang tung ra nhiều chương trình khuyến mại để khuyến khích người tiêu dùng mua sắm. Các đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng Tết với tổng trị giá khoảng 2.300 tỷ đồng. Theo ông Vũ Như Trường Thọ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng, lực lượng quản lý thị trường đang tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết.
Trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng chú trọng vào vấn đề kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, tăng giá bất hợp lý. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản chỉ đạo các đội quản lý thị trường triển khai nhiệm vụ theo dõi thường xuyên liên tục.
Tại Gia Lai, Sở Công Thương tỉnh dự báo nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ tăng khoảng 30%. Để đảm bảo cung ứng hàng hóa, Sở đã yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp triển khai kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn giá, bán hàng đúng giá niêm yết. Đồng thời, các đơn vị ký cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bà Đào Thị Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, thông tin.
Số lượng hàng hóa năm nay dự kiến thì sẽ là 20.800 tỷ. Cái lượng dự trữ hàng năm nay tương đối khá ổn định. Sở Công Thương cũng triển khai cái kế hoạch cho các cái doanh nghiệp để mà dự trữ các cái hàng hóa đảm bảo tiêu thụ hàng hóa. Ưu tiên người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để mà triển khai chương trình trong cái dịp Tết. Rồi dự trữ cái hàng hóa này là đảm bảo cái cung cầu, không để cho là tăng giá đột biến trong cái dịp Tết Nguyên đán năm 2023 này.
Thị trường bán lẻ dần lấy lại đà tăng tốc và được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh vào năm 2023. khai thác tốt thị trường trong nước dịp này là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh mua sắm tiêu dùng được đẩy mạnh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng vi phạm trong lưu thông kinh doanh hàng hóa. Vấn đề là làm sao phải thực sự đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng hóa, từ đó thúc đẩy sức mua của thị trường nội địa. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay, mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.
Thưa bà Trần Thị Phương Lan, Tết Nguyên đán là dịp các doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng. Bà cho biết việc cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết sắp tới được Sở Công Thương Hà Nội chuẩn bị như thế nào?
Chuẩn bị hàng hóa phục vụ cái Tết cho người dân ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cái kế hoạch bình ổn thị trường triển khai từ tháng 6 năm 2022 và đã ban hành cái kế hoạch Tết từ tháng 9 năm 2022 để triển khai các cái nội dung phục vụ nhu cầu Tết của người dân trên địa bàn. Trong đó thì chú trọng mấy cái nội dung. Thứ nhất là xác định được 11 cái mặt hàng thiết yếu và cái nhu cầu có sử dụng cao cho người dân ở trong dịp Tết và giao nhiệm vụ cho các cái doanh nghiệp, các cái hệ thống phân phối, các cái doanh nghiệp sản xuất chủ động nguồn hàng, ký kết hợp tác với nhau để có cái nguồn hàng ổn định đảm bảo cái mức tăng trưởng từ 15 đến 30%. Thứ hai là thành phố cũng đã ban hành các cái kế hoạch để kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại, rồi kế hoạch thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra an toàn thực phẩm, đảm bảo sản phẩm cung ứng ra thị trường Hà Nội trong cái dịp Tết là đảm bảo được chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo về an toàn thực phẩm cho người dân.
Vâng, những năm gần đây thì nhiều siêu thị cũng đã chuẩn bị những món ăn chế biến sẵn phục vụ ngày Tết. Thưa bà Trần Thị Phương Lan, bà có đánh giá như thế nào về những sự chuẩn bị này khi mà giờ đây nhiều người tiêu dùng thường có thói quen đi mua sắm Tết trong siêu thị, thưa bà?
Hiện nay thì để phục vụ Tết thì tất cả cái hệ thống phân phối là chuẩn bị rất là đa dạng cái nguồn cung hàng hóa cũng như là các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ để phục vụ đáp ứng mọi cái nhu cầu của người dân. Từ cái mâm cỗ cúng 2-3 Tết cho đến nó cúng 30 Tết. Thế rồi những cái giỏ quà Tết theo từng cái mức đơn giá khác nhau. Thế rồi những cái sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết thì chất lượng cũng như là hình thức là rất là bắt mắt, đẹp và được đóng gói theo những cái đơn giá, các cái giỏ hàng lớn nhỏ khác nhau để phục vụ đủ cái nhu cầu tiêu dùng của người dân ở trên địa bàn.
Vâng, khi mua hàng thì bao giờ người tiêu dùng cũng có những băn khoăn về chất lượng hàng hóa, có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Vậy cơ quan quản lý đã có sự phối hợp quản lý như thế nào để hàng hóa đến tay người tiêu dùng đảm bảo chất lượng, thưa bà Trần Thị Phương Lan?
Cái vấn đề chất lượng hàng hóa thì phải đặt lên hàng đầu. Do đó là thành phố Hà Nội cũng rất quan tâm. Ban chỉ đạo 389 của thành phố đã ban hành một cái kế hoạch và chỉ đạo tất cả các cái lực lượng chức năng ở trên địa bàn, cũng như là Ủy ban nhân dân các cái quận huyện thị xã là phải tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ở trên địa bàn. Thế và đã thành lập 4 cái đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố về an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai thực hiện. Thế rồi các sở ngành theo cái chức năng quản lý nhà nước của mình cũng thành lập các cái đoàn kiểm tra về các cái hội chợ, các cái hệ thống phân phối, những cái chuỗi cung ứng và các cái cơ sở sản xuất, các cái cơ sở giết mổ để làm sao mà tất cả những cái mũi nhọn kiểm tra đấy tập trung vào các cái cơ sở sản xuất kinh doanh để đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa đưa ra cung ứng cho thị trường Hà Nội cũng như là các cái hàng hóa của các tỉnh, của thành phố đưa về Hà Nội hay hàng hóa nhập khẩu cũng đều phải qua các cái khâu kiểm soát rất là chặt chẽ.
Vâng, bà có lời khuyên nào cho người tiêu dùng nói chung cần có sự chuẩn bị như thế nào cũng như là lưu ý gì để không bị mắc sai lầm khi mua sắm?
Đối với người tiêu dùng ấy thì chúng tôi khuyên người tiêu dùng là tự cân đối trong cái nguồn tài chính của mình và đưa ra những cái danh mục hàng hóa mua sắm phục vụ Tết một cách hợp lý theo cái nhu cầu của gia đình. Và trong cái quá trình mua sắm thì chú trọng là xem xét chất lượng hàng hóa để làm sao mà khi mà chúng ta mua sắm những cái sản phẩm cho gia đình thì không bị mua phải những cái hàng hóa kém chất lượng hoặc là không đảm bảo được cái truy xuất nguồn gốc. Và có một cái kế hoạch chi tiêu dài hạn hơn từ nay đến giáp Tết những cái mặt hàng nào mà có thể để được lâu thì chúng ta mua sắm sớm, và để đến những ngày giáp Tết thì chúng ta chỉ mua những cái thực phẩm tươi sống, giúp cho chúng ta đỡ phải vất vả và cũng giúp cho cái hệ thống phân phối là giảm tải được cái lượng khách quá đông với những cái ngày giáp Tết ở các cái hệ thống phân phối.
Vâng, xin cảm ơn bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.
Thưa quý vị, cùng với các chương trình khuyến mại kích cầu, các cơ quan chức năng của Hà Nội hay các địa phương khác đang có những giải pháp đồng bộ như theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng để có biện pháp điều tiết kịp thời, bảo đảm phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền để ổn định giá cả và lưu thông hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, thống kê cho thấy người tiêu dùng hiện nay không chỉ mua sắm với số lượng nhiều hơn mà còn quan tâm hơn đến chất lượng của hàng hóa. Thị trường bán lẻ trong năm 2022 đã ghi nhận các giải pháp bình ổn, phát huy tác dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ kích cầu tiêu dùng và được xem là một thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh. 20 năm qua, chương trình bình ổn thị trường đã tạo nguồn cung hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định, giá luôn thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 10%, đáp ứng tốt nhu cầu người dân ngay cả những lúc thị trường có biến động về nguồn cung và giá bán. Phóng viên Lệ Hằng, Vinh Quang đề cập nội dung này.
Gia đình bà Nguyễn Hồng Thu sinh sống ở thành phố Thủ Đức, đa số làm công nhân, thu nhập hạn chế nên luôn phải chi tiêu tiết kiệm. Nhiều năm nay khi mua thực phẩm, hai cặp học sinh, dược phẩm, sản phẩm phòng chống dịch bệnh, bà Thu đều đến các điểm bán hàng bình ổn vì giá rẻ hơn từ 5 đến 10% so với nơi khác.
Từ nhà bước ra đường không bao xa thì có các điểm bán hàng như là Cô Ốc Mát, Vít Xăng, Sa Tra rất thuận tiện cho tôi mua hàng bình ổn giá, giảm đáng kể chi tiêu trong gia đình cũng như là yên tâm về chất lượng hàng hóa.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 10.900 điểm bán hàng bình ổn thị trường của các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị. Nhiều mặt hàng bình ổn chiếm từ 19 đến 79% lượng hàng hóa của thị trường, đủ sức điều tiết thị trường khi có hiện tượng khan hàng sốt giá. Danh mục và số lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường cũng tăng lên. Từ một nhóm hàng lương thực thực phẩm ban đầu, giờ đây chương trình có 8 nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, đường, rau củ và các mặt hàng phục vụ năm học mới. Chương trình bình ổn thị trường tạo sức lan tỏa mạnh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, doanh nghiệp mong muốn thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn vay, lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, những lúc thị trường biến động giá, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng gom hàng bình ổn bán ra thị trường hưởng chênh lệch giá. Ông Trương Chí Thiện, giám đốc công ty Vĩnh Thành Đạt, chuyên cung cấp trứng gia cầm và các sản phẩm trứng gia cầm, kiến nghị.
Những cái giai đoạn cao điểm biến động lớn của thị trường, chúng tôi mong là sở ngành phải có những cái kiểm soát về hệ thống phân phối cho tốt. Đừng để xảy ra tình trạng là để cho các khách hàng vào cái kênh phân phối của hệ thống bình ổn, họ mua với số lượng lớn rồi là đem ra bán với giá cao.
Hiện nay, chương trình này đã tạo sự liên kết với các tỉnh thành trong cả nước về vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới sự liên kết phải tập trung hướng tới chất lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vẫn chưa hình thành được vùng nguyên liệu chiên canh gắn với chế biến sâu. Thời gian tới, không chỉ liên kết vùng nguyên liệu mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối chặt chẽ với các địa phương khác ở tất cả các khâu như sản xuất, chế biến, tiêu dùng, giao thông, lưu thông hàng hóa.
Làm sao để chúng ta chuyển cho được cái nông nghiệp của chúng ta thật sự là kinh tế nông nghiệp, hiệu quả kinh tế nông nghiệp, thì đây là một câu chuyện phải gắn kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ với cái hoạt động thương mại trong nước và xuất nhập khẩu cho cái chương trình trong giai đoạn tới. Bắt kịp các cái xu hướng phát triển về khoa học công nghệ, về phương thức vận hành thị trường. Ví dụ như là chúng ta ứng dụng các cái thành tựu công nghệ trong sản xuất, trong chế biến, chúng ta ứng dụng cái thương mại điện tử.
Thưa quý vị, qua 20 năm thực hiện chương trình bình ổn thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy rõ hiệu quả. Thành phố chủ động ổn định được nguồn cung, kiểm soát được giá hàng tiêu dùng thiết yếu trong lúc thị trường biến động. Đặc biệt, chương trình bình ổn thị trường đã tạo được sức lan tỏa lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang được nhân rộng triển khai ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tới đây, thời gian của Dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!